Xin kính chào quý khán giả, hôm nay đây là chương trình Chào Bình Minh Phật Điểm Tin Đạo Báo Thu Nga từ Granbury, Quang Hưng, từ Dallas, tại Houston, Liên Phục. Vâng, xin kính chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, hôm nay thứ sáu, ngóng cổ chờ mưa.
Vẫn còn chưa có mưa hả? Tội nghiệp anh Dương Phục thì thôi á, bên này mưa đủ xài rồi. Nhưng mà cái bản tin nóng thì ở Barcelona nó cũng làm cho hết mưa rồi. Ngày hôm nay thì không còn mưa nữa. Phải không Quang Hưng?
Vâng, hy vọng là không có còn mưa. Nhưng mà cuối tuần mát mẻ như thế này thì cũng tốt. Nhưng mà có một cái điều là chúng ta thấy là mỗi một buổi sáng đều có những cái tin giật gân. Nhất là cái tin sáng ngày hôm nay lại có những cái cuộc khủng bố khác ở bên Barcelona, bên Tây Ban Nha. Anh Dương Phục hãy...
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ thì cái tin này là nóng nhất bây giờ. Tất cả các cơ quan truyền hình và báo chí ngày hôm nay đều đăng lớn cái vụ tấn công khủng bố ở Barcelona. Cái con số người chết thì lúc đầu báo cáo 10, 11, 12 bây giờ là lên tới con số 14 người chết trên 100 người bị thương. Thì đây cũng là một trong những cái vụ mà khủng bố gây náo loạn. Không những ở Barcelona mà khắp nơi trên thế giới đều lên tiếng và loan tin. Ông Tổng thống Donald Trump ngay lập tức là viết ngay trên Twitter là lên án cái vụ tấn công khủng bố Barcelona và hứa là Mỹ sẽ làm tất cả những cái gì để mà giúp đỡ nước bạn này. Và cùng một lúc thì đệ nhất phu nhân bà Melania Trump cũng chia sẻ ở trên Twitter với những cái lời cầu nguyện cho nạn nhân ở Barcelona. Chúng ta cũng thấy rằng là ngay trong cái ngành ngoại giao, ông Ngoại trưởng mà Tillerson lập tức gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và ra lệnh cho cái giới ngoại giao Mỹ ở Tây Ban Nha đang hỗ trợ cái công dân Mỹ ở tại nước này và cảnh cáo rằng những kẻ khủng bố trên toàn thế giới dứt khoát là sẽ bị truy lùng. Và đây là một cái vụ nó để lại những cái tang tóc đau buồn cho cái xứ này. Chính trưa ngày hôm nay đó thì ông thị trưởng Barcelona, ông Colot cũng đã tuyên bố là sẽ dành những cái buổi lễ đặc biệt tưởng niệm vào ngày hôm nay ở tại Barcelona. Nhưng mà có một điều là cái bên Hồi giáo đó, tức là cái hãng thông tấn riêng của cái đám ISIS thì lên tiếng ngay lập tức là cho rằng đây là họ chính là những người tấn công này. Chỉ bằng một cái chiếc xe van thôi mà đông vào một cái đám đông ở trên mà cái đường phố ở Barcelona mà đã khiến cho nhiều người chết đến như vậy. Thế nhưng mà cái thành phố kế bên đó và cũng có xảy ra tương tự trong vài tiếng đồng hồ. Và trong cái vụ thứ hai này thì cảnh sát Tây Ban Nha đã tuyên bố là bắn chết tới 5 tên khủng bố. Thành ra cái vụ này thì chi tiết vẫn còn lần lượt mà đưa ra. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết không, khi mà chúng tôi nhìn tới những cái hình ảnh cũng như những cái biểu đồ ở trong cái vụ khủng bố này xảy ra, mới nhận ra rằng là đây là cái nơi mà chính cá nhân chúng tôi đã có mặt tại đây, và đây là một cái thành phố, Barcelona, thành phố ở Tây Ban Nha, nó không phải là thủ đô ở bên Madrid cơ. Thế nhưng mà là nơi đông đúc nhất, và cả đến cả triệu, cái con số là lên tới khoảng 11 triệu người du khách đến đây hàng năm, bởi vì đó là một cái nơi đầy đủ hết tất cả những người du khách cần thiết, và cũng là nơi tập trung từ Barcelona mới tủa đi du lịch ở tại vùng Âu Châu. Những chiếc tàu mà chở khách, những tàu lớn thường là cập bến ở đây, người ta phải bay đến đây để mà ta đi lên tàu và sau đó lại trở lại đây. Thành ra Barcelona nó là một cái thành phố sầm uất lắm. Cái phố mà bị mà khủng bố đó, chúng tôi đã đi lại ở trên cái con đường này rất là nhiều lần đó. Nó con số nó phố nó rộng lắm, mà nó là cái đường riêng dành cho người đi bộ. Nó hai bên thì nó có hai đường ngược chiều nhau để cho xe chạy. Nhưng mà khi mà cái khủng bố này xảy ra, cái chiếc xe van nó đâm ngay vào trên cái đường đi bộ và nó chạy lạng qua lạng lại. Và như thế mà với cái tốc độ rất là mạnh và cái số người đi ở đây đó, thì chúng tôi thấy rằng là lúc nào cũng đông nhung nhúc, đúng có nghĩa là chen vai sát cánh ấy. Cái con đường phố rộng như vậy mà đi cứ phải né qua né lại, thành ra nó đâm vào cái chỗ này là một cái chỗ mà trung tâm mà gây sự chú ý nhất cho toàn thế giới. Barcelona, một thành phố rất là nổi tiếng, chị Thương Nga biết không? Có lần chúng tôi đến đó mà cũng lạ là ở đó nó cũng lại có một cái quán Việt Nam, nhưng mà quán Việt Nam do người địa phương làm chủ, gọi là quán bún bò Huế của chị Thương Nga, ngay trên đường này.
nói là bún bò Huế thì nó không có sao hết, người ta vô ăn, nhưng mà có nhiều cái quán ở bên Đông Âu, đây là quán Hà Nội, và có cả cái cờ đỏ sao vàng nữa. Nhưng mà cái phía Đông Âu đấy thì quả thật là đi bây giờ thì cũng ớn lắm cơ. Cái thành phố là Barcelona mà anh Dương Phục vừa tả đó, nó sầm uất. Thì ở bên Pháp thì có cái con đường mà đi đến điện hàng Champs-Élysées. Rồi khi mà chúng tôi qua bên Budapest thì người ta cũng nói rằng ở đó là đẹp lắm, cũng không có khác gì ở bên Pháp. Thì đi tới mấy cái khu vực đó bây giờ đó cũng ớn lắm. Tại vì người đi bộ ở những cái con đường mà có những cái shopping mall, có những cái tòa lâu đài cổ kính thì người ta đi đi rất là tấp nập. Và như vậy thì trong khi đi đó thì tại Barcelona này thì một chiếc xe van màu trắng đã lao vào đám đông. Và chúng ta cũng thấy rằng sau này thì khủng bố họ hay dùng cái chiếc xe mà lao vào đám đông, tuy rằng giết không được nhiều người nhưng mà tạo một cái sự kinh hoàng. Và đây là một cái đại lộ nổi tiếng ở trung tâm Barcelona. Kẻ lái xe được tả là lái xe theo cái đường zigzag nhằm đông càng nhiều càng tốt trong cái khu vực dành cho người đi bộ. Và nhiều nạn nhân đã ngã xuống và những người khác phải nhanh chóng chạy trốn vào những cái cửa hàng và quán cà phê. Và cái sự mà thiệt mạng 13, 14 người hay còn tăng thêm nữa thì chúng ta cũng biết rằng sẽ tăng thêm sau cái mỗi kỳ mà khủng bố như vậy. Và khoảng 8 tiếng sau thì một chiếc xe Audi A3 lao vào người đi bộ tại thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng của Cambridge cách Barcelona 110 cây số, và một cảnh sát cũng như là 6 thường dân bị thương, trong đó có một người bị thương rất là nghiêm trọng. Và đây là một cái vụ mới nhất, và khi mà nghe tiếng khủng bố này, khi nghe cái vụ khủng bố này thì ai cũng lo ngại hết, không biết chừng nào thì khủng bố mới chấm dứt. Và những nạn nhân thì đến từ 24 nước và 5 nghi phạm đeo bom thì bị tiêu diệt rồi, và tin này vẫn còn là tin hàng đầu bắt đầu từ hôm qua tới giờ đó Quang Hưng.
Vâng, chính phủ của Tây Ban Nha họ khẳng định là hai cái vụ tấn công trong tỉnh Catalonia đều có liên quan đến cái nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên là mặc dù là có 3 người đã bị bắt và 5 người bị bắn chết, nhưng mà cái người lái chiếc xe van mà đụng chết người tại Barcelona là hiện nay vẫn còn tại đào, và bây giờ nhân viên cảnh sát ở Tây Ban Nha là họ ráo riết săn lùng cho bằng được. Sáng ngày hôm nay thì nhiều quốc gia cũng như là Liên Hiệp Quốc cũng lên bày tỏ cái sự đau buồn khi mà cái số người chết lên tới cả 13 hoặc là 14 người rồi. Riêng về ông Tổng thống của Do Thái thì cũng bày tỏ về cái lòng thương xót đó đối với lại người Tây Ban Nha. Và ông cũng kêu gọi là thế giới cần phải đoàn kết để mà chống lại chủ nghĩa khủng bố. Thì ông Rilin sáng ngày hôm nay có viết một cái lá thư gửi cho nhà vua Felix VI sau cái vụ mà đẫm máu tại Barcelona, thì ông nói rằng là chủ nghĩa khủng bố là chủ nghĩa khủng bố và là chủ nghĩa khủng bố, tức là họ vẫn là chủ nghĩa khủng bố và vì vậy mà cần phải tiêu diệt nó. Có một cái đoạn mà sáng ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump có gửi tweet đi. Ông kỳ này thì ông gửi tweet rất là nhanh. Ông nói rằng là hãy cứng rắn mà mạnh mẽ lên, chúng tôi yêu các bạn. Nhưng mà có một cái đoạn mà chúng tôi vẫn chưa có kiểm chứng được là do tờ RFI họ mới đưa ra sáng ngày hôm nay. Nói rằng là Tổng thống Trump đã khuyến khích về cái nghiên cứu một cái phương pháp cách đây khoảng một thế kỷ. Tức là cho phép loại trừ cái khủng bố Hồi giáo trong vòng 35 năm. Cái điều mà ông Trump ông cũng đã từng nêu ra trong cái cuộc vận động tranh cử, là trong cái tweet sáng ngày hôm nay của ông có nói đó, là theo như là tờ báo này nói rằng là ông nêu ra về cái trường hợp phải nghiên cứu về tướng Pershing đã làm đối với lại kẻ khủng bố bị bắt, và đã không còn khủng bố Hồi giáo cực đoan trong vòng 35 năm tới. Thì theo như là ông Trump là cái câu chuyện nó như thế này, vào cái thời kỳ mà chiếm đóng Phi Luật Tân thì tướng Pershing đã bắt 50 kẻ khủng bố. Ông đã hành quyết 49 người và trừ lại chỉ có một người, để cái người này về lại cái làng của mình để mà kể lại những cái điều chứng kiến. Thì cái điều này chúng tôi vẫn chưa kiểm chứng được, anh Dân Phục, là có đúng hay không?
Cái này thì tất cả các báo chí hôm nay đều trích đăng và đều cho rằng là ông Donald Trump ông kể là một cái chuyện không có thật. Nó là cái chuyện đồn đãi thôi, mà còn là một cái chuyện hoang đường nữa. Cái câu chuyện đó đó thì ngày hôm nay cứ được đưa đi đưa lại ở trên CNN, nhất là CNN có nói và đăng cái hình của ông tướng, ông John Pershing đó. Ông này là cái người lãnh đạo của lực lượng Tây miền viễn chinh vào cái thế chiến thứ nhất, tức là lâu lắm rồi, từ năm 1909 đến 1913, đó cuộc chiến tranh đó, khi quân Mỹ ở bên Philippines. Thì cái câu chuyện nói là ông này là nhúng đạn vào máu lợn, rồi là hành quyết tất cả 50 tên khủng bố người Hồi giáo. Nhưng mà khủng bố, theo như câu chuyện kể nó có vẻ hoang đường, là ông bắn luôn, ra lệnh bắn luôn 49 tên để giành lại một cái tên cuối cùng, và bảo là tên này hãy quay về nói với đồng bọn là kể những chuyện xảy ra. Và ông cho rằng là với cái hành động như vậy đó, thì là nó tiêu diệt luôn, làm hãi sợ luôn cái đám mà khủng bố. Ý ông muốn nói là bây giờ nên áp dụng mà như vậy, những cái bài học như vậy. Thật sự ra thì có thể là cái tư tưởng của ông nó rất là kỳ lạ, vừa cái câu chuyện nó hoang đường, không có cái gì là nhân chứng, với thứ hai nó như vậy là khuyến khích là phải giết sạch khủng bố, cái kiểu như ông Duterte ở bên Philippines vậy. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên ông nhắc đến cái chuyện này trên Twitter sáng ngày hôm nay đâu. Ông đã kể chuyện nguyên văn cái câu vẹo, đây là chỉ lặp lại thôi, khi mà ông ra tranh cử đó ở South Carolina, mà ông đã kể lại câu chuyện này. Bây giờ chúng tôi đến CNN để chiếu lại hình ảnh chính mặt ông ấy, chính lời nói của ông ấy kể lại nguyên văn cái câu chuyện như vậy. Và khi kể lại, tại sao lại kể lại câu chuyện này, là bởi vì cái thời điểm đó trong cái cuộc mà tranh luận, trong cái vấn đề tranh cử, là Mỹ có nên ủng hộ cái vụ tra tấn nước ở Guantanamo hay không, hay là cái hình thức mà bắt tù binh và tra tấn, thì ông ấy là người lên tiếng ủng hộ cái hình thức tra tấn nước. Thế nhưng mà sau này thì ông đã phải vì phản đối, ông đã rút lại những cái lời nói là ủng hộ đó, không thể nào mà tra tấn tù binh dưới bất cứ một cái dạng nào, thì điều đó đi ngược với nền văn minh. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ tự nhiên cái vụ mà phản ứng sau cái vụ khủng bố ở Barcelona, ông mới lại lên tiếng mà kể lại cái chuyện này trong Twitter. Thì đây cũng là một trong những ông tổng thống mà không mà ngày nào không có những cái tin nóng về ông ấy, chị Thu Nga.
Đúng rồi, ông phải làm khác người tí xíu để cho người ta chấm chích ông chứ. Và ước tính như vậy thì Barcelona trong năm nay sẽ đón khoảng là 32 triệu lượt khách tới thăm. Thì theo như lời anh Dương Phục nói thì chúng tôi chưa có tới đây, nhưng mà cái đường phố đó rất tấp nập và đẹp đẽ, và rất nhiều người tới để mà chọn Las Ramblas là một trong các địa điểm biểu tượng thu hút khách du lịch của thành phố, nổi tiếng vì những cửa hàng, quán bar, nhiều nhà hàng lắm. Đây là nơi mà mọi người tìm đến, vì vậy cho nên là cái kế hoạch mà khủng bố diễn ra và cái việc mà tông xe bây giờ trở thành rất là thông dụng của giới khủng bố. Và cái việc mà lao xe tại đây là mối cái đe dọa từ nhà nước Hồi giáo giờ đây trở nên rất là thật với Tây Ban Nha. Và Tây Ban Nha đã phải trải qua một số vụ tấn công bằng súng và bom trong vài năm qua, nhưng mà chủ yếu là do tổ chức của cái...
Vâng, chúng tôi gặp trở ngại về vấn đề kỹ thuật, chúng tôi sẽ trở lại ngay cùng với quý vị. Thì chúng tôi muốn trở lại về Hoa Kỳ một chút xíu, cũng có liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Quý vị biết là trong cái vụ mà bạo động vào ngày 12 tháng 8 vừa rồi, cuối tuần vừa qua tại Charlottesville, tiểu bang Virginia, thì qua những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump, nhất là cái việc mà người ta đang gây tranh cãi, đó là các biểu tượng của... có liên quan đến Liên quân miền Nam, tức là vào cái thời nội chiến, Liên quân miền Nam là cái quân đội chủ yếu là có cái khuynh hướng là vẫn tiếp tục giữ lại cái nạn nô lệ. Còn về miền Bắc thì lại muốn là trả tự do cho những người nô lệ, và Liên quân miền Nam thì thua trong cái cuộc nội chiến đó. Ngày hôm qua thì chính Tổng thống Donald Trump, ông cũng có nói rằng là ông cảm thấy là cái việc mà phá bỏ những cái bức tượng có liên quan đến Liên quân như là một cái sự tấn công vào văn hóa cũng như là lịch sử của Hoa Kỳ. Và ngày hôm qua thì chính ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Cruz cũng có mặt ở một số các thành phố. Ông cũng lên tiếng về cái việc này, về cái việc mà xóa bỏ những cái biểu tượng, những cái bức tượng hoặc là những cái lá cờ hoặc là bất cứ những cái gì có liên quan đến Liên quân miền Nam, thiệt là rất là khó, là bởi vì nó đã ăn sâu vào trong cái đời sống của người dân, nhất là những cái thành phố nhỏ hoặc là những cái thành phố mà nó nằm ở khu vực miền Nam. Tuy nhiên cũng có một số những cái nhân vật mà hiện nay Tổng thống Donald Trump ông cũng lên tiếng, đặc biệt là ông thượng nghị sĩ Tennessee là ông Bob Corker. Ông này trước đây cũng được xem là có thể được chọn nằm trong nội các của Tổng thống Trump. Nhưng mà vào ngày hôm qua đó thì ông này nói rằng là Tổng thống Trump là cái người cho thấy là không có một cái sự ổn định hoặc là không có cái khả năng để mà tiếp tục cái công việc của ông. Nhất là trong cái vấn đề có những cái vụ khủng hoảng xảy ra. Và chính ông thượng nghị sĩ Dan Sullivan của Alaska thì ông này cũng có tweet. Ông có nói rằng là bất cứ một cái việc nào đó chưa có đủ hoàn tất để mà có thể lên án những cái nhóm người da trắng kỳ thị hoặc là những cái nhóm có cái tư tưởng là Đức Quốc xã hay là KKK đều không thể chấp thuận được. Nhưng sau đó thì ông Trump đều là lên tiếng nói rằng là những cái người này là những cái người mà chỉ có mị dân mà thôi. Sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump dự trù là ông sẽ có mặt tại Camp David thuộc tiểu bang Maryland để mà họp với lại các vị cố vấn an ninh của ông trong nhiều các vấn đề như là phía bên Nam Á hoặc là Ấn Độ, Pakistan hoặc là Afghanistan. Thì cái trường hợp này vẫn còn gây ra tranh cãi khá nhiều từ cái việc mà ông có những cái lời bình luận có liên quan đến cái việc mà dịch khủng bố Hồi giáo cho tới cái vụ mà ông binh vực luôn cả những cái nhóm những người gọi là da trắng kỳ thị và các biểu tượng của Nam quân Anh Dương Phục.
Đúng như vậy, cái vụ này bây giờ đang gây rắc rối ngay trong nội bộ của tòa. Bạch Ốc có những cái tin là một số những cái vụ phụ tá của ông ấy sẽ từ chức bỏ ra đi. Bởi vì là chúng ta đã thấy rằng là mới tuần trước đây đã có một cái sự phản đối ngay trong cái hội đồng cố vấn của ông, thí dụ như chủ tịch của các công ty thương mại mà ở trong cái hội đồng cố vấn đó, rồi đồng loạt bỏ ra đi. Xin từ chức là bởi vì họ phản đối những cái câu tuyên bố của ông liên quan đến cái vụ ở Charlottesville của Virginia. Và ông Tổng thống Donald Trump này, ông lại phản ứng ngược trở lại bằng cách là giải tán các cái hội đồng này. Thì đây cũng là một cái cá tính của ông ấy rất là có mạnh, không chấp nhận cái sự bất đồng ý mà cái sự phản đối ở ngay trong nội bộ của ông. Hiện nay thì các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cũng lên án chủ trương là cái vụ mà kỳ thị chủng tộc cũng như những cái lời tuyên bố cùng của ông ấy. Thành ra đây cũng là một cái bây giờ những cái dạng nứt nội bộ nó càng ngày càng bùng nổ lên. Sau cái loạt mà các giới doanh nhân hàng đầu Mỹ đã tỏ ra ý kiến và từ chức đó, thì lại đến cái phiên các phụ tá thân cận của ông ấy bây giờ có thể là bỏ đi. Đây là những cái tin ở bên này, các phát biểu của ông nó khiến cho một số những cái phụ tá lo ngại rằng nếu mà tiếp tục làm việc cho ông ấy đấy, thì họ sẽ phải trả giá rất cao cho uy tín của chính họ. Và đại cá tính của ông ấy được mô tả là quá mạnh, không có ai có thể kiềm chế được, kể cả những cái cố vấn thân cận. Ngay cả một cái vị tướng thủy quân lục chiến đã lên tuyên bố là khó mà có thể kiềm hãm được những phản ứng bốc đồng của ông. Và với cái cách mà ông ấy đáp trả ngay lập tức những cái gì mà ông chỉ xem thấy trên truyền hình và đọc cháy trên mạng và thôi. Và bây giờ người ta đương hy vọng là ông tướng thủy quân lục chiến, ông John Kelly đó, là ông tướng về hưu hiện giờ đương giữ chức vụ tránh văn phòng, thì ông ấy có thể nào có cái sự cố vấn mà kiềm chế được ông ấy phần nào hay không? Những cái điều mà cái vị tiền nhiệm, tức là tránh văn phòng kỳ trước đó, ông Rand Paris đã thất bại mà là phải ra đi, thì đây cũng là một trong những cây gây cấn mà bây giờ báo chí đường theo dõi. Bởi vì là sau cái vụ mà có một số các tiểu bang mà dứt bỏ những cái phần tượng đó, tượng đài mà tượng trưng cho Confederate, tức là cái phía mà Nam quân mà bảo vệ cho cái chế độ nô lệ trước đây đó, thì ông mới lên tiếng đả kích lại cái chuyện mà dẹp bỏ những cái tượng đài nào là ở North Carolina, Kentucky, Maryland, Tennessee, Texas, Florida, rất là nhiều những cái thành phố đã bỏ đi những cái tượng đài mà có cái tính cách mang tính cách kỳ thị. Và ông mới nói là ông ấy rất là buồn khi mà thấy lịch sử văn hóa Hoa Kỳ đang bị tháo gỡ với các pho tượng và đài kỷ niệm bị dẹp bỏ triệt hạ như vậy. Thì ông mới nói là các quý vị này không thể nào thay đổi lịch sử, họ phải học lại cái lịch sử của nước Mỹ. Và tất cả những cái phản ứng này khiến cho bây giờ theo những cái thăm dò mới nhất của CBS là cái mức độ mà ủng hộ của ông với tư cách tổng thống xuống chưa bao giờ thấp như vậy. Chưa bao giờ có một tổng thống nước Mỹ nào là bị hiện giờ đó, cái tỷ số mà cái người còn ủng hộ ông ấy, là khoảng có 38% hay không, mà giảm rất tụt rất là nhanh sau cái vụ mà Charlottesville này đã, anh Quang ha.
À, vâng, bây giờ Thu Nga hồi nãy là
Nga
tự nhiên là bị rớt rồi, Quang Hưng lại lượm lên trở lại, không biết sao. Có lẽ là trời, mưa gió vẫn còn kéo dài ngoài kia, nhưng mà thật tình là bữa nay hết mưa rồi. Và cái việc mà Tổng thống Donald Trump về cái việc mà người ủng hộ đó thì cũng về cái việc mà Triều Tiên thì ông cũng bị chỉ trích nhiều lắm. Tội nghiệp ông này, tối ngày ông chỉ tweet thôi, nhưng mà ông cứ bị là cho điểm là thấp. Nhưng mà ông đã nói rồi, những cái việc mà cho điểm đó nó không có đúng sự thật. Nhưng mà các kết quả khảo sát mới cho thấy là người dân Mỹ bị chia rẽ về cái cách mà hành xử đối với mối đe dọa của Bắc Hàn, và đồng thời số đông không có muốn chiến tranh nổ ra. Và cùng lúc này thì tỷ lệ ủng hộ với ông Donald Trump là bị thấp, và cho như là hồi chuông báo động về Bắc Hàn đã gia tăng trong vòng 6 tháng qua, nhưng mà đã leo lên cái mức mới khi mà Tổng thống Donald Trump đe dọa rút khỏi lửa cháy và thịnh nộ lên Triều Tiên. Và còn cái ông mà Kim Jong-un lại công bố kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ. Và thăm dò mới đây nhất của CNN và CBS là những cái truyền thông mà ông Trump này ông không có tin tưởng, đã cho thấy số đông người dân Mỹ khi được hỏi đã bày tỏ lo ngại về việc Mỹ sắp sửa bị cuốn vào cuộc chiến tranh với lại Bắc Hàn. Tuy nhiên, họ lại bị chia rẽ trước câu hỏi là Mỹ có nên hành động quân sự trước những mối đe dọa ngày càng tăng từ Bắc Hàn hay không. Và theo các cuộc thăm dò được tiến hành, thì người dân đã bày tỏ cái sự lo ngại vậy, và được hỏi rằng chế độ của ông Kim Jong-un đã thực hiện cái mối đe dọa, có thể thể hiện cái mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ, và tỷ lệ cao nhất với cái câu hỏi này kể từ năm 2000 đó, Quang Hưng.
Vâng, cái tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng đăng cái tấm hình của tướng Joseph Dunford, ông là chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ, đã đang họp với lại ông Tập Cận Bình của chủ tịch của Trung Cộng. Thì chính cái vị này có nói đó là nội các của Tổng thống Trump qua cái chính sách của Bắc Triều Tiên thì rõ ràng là sẽ nhắm vào cái vấn đề ngoại giao trước, và sau đó là sẽ áp lực về vấn đề kinh tế. Nhưng mà quân đội của Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng trả đũa nếu mà trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công trước. Đó là cái điều mà chúng ta biết trước, là Hoa Kỳ luôn luôn có thể sẽ sử dụng vũ lực nếu mà gặp trường hợp mà phía bên Bắc Triều Tiên họ dọa là họ phóng hỏa tiễn rồi sau đó họ thực hiện. Bây giờ nói về Việt Nam thì ngày hôm qua chúng tôi có nói về cái bản báo cáo về tình hình tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì ngày hôm qua đó, nếu mà nói đó thì ngày hôm nay thì giờ Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng, tức là cái người đại diện cho phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam có nói là Việt Nam rất là đáng tiếc về cái báo cáo này, bởi vì nó đưa ra một số những cái đánh giá không có khách quan. Nhưng mà cái phúc trình về cái tình hình tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao nói về Việt Nam đó, thì phía bên Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế những cái hoạt động của những cái tổ chức tôn giáo hoặc là những cái vị lãnh đạo tôn giáo. Những cái vị này, một số những cái tôn giáo đã không có được nhà nước Cộng sản Việt Nam công nhận. Và trong nhiều năm qua thì có một số những cái tổ chức thì họ muốn rằng đó là cần phải xếp Việt Nam vào trong danh sách những cái quốc gia đặc biệt quan tâm về vấn đề đàn áp tôn giáo. Nhưng mà Việt Nam thì chúng ta cũng biết là đã từng nằm trong cái danh sách CPC, tức là danh sách những quốc gia đặc biệt đáng quan tâm về vấn đề mà đàn áp tôn giáo trong nhiều năm rồi. Nhưng mà tới năm 2006 thì trước khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới thì Bộ Ngoại giao cũng đã đưa Cộng sản Việt Nam ra khỏi danh sách cho đến nay. Tuy nhiên thì đến năm ngoái thì Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ trong các bản phúc trình thường niên có nói rằng là phía chính quyền Hà Nội vẫn tiếp tục coi một số những cái tôn giáo và những cái hoạt động của họ là cái sự đe dọa cho đất nước. Và hiện nay thì Cộng sản Việt Nam vẫn còn giam ít nhất là 100 tù nhân chính trị, trong đó có nhiều người bị giam giữ vì cái lý do tôn giáo hoặc là kêu gọi tự do tôn giáo mà thôi, Như Phục.
Ở Việt Nam thì chưa bao giờ có xác nhận là có tù nhân chính trị, mà chúng ta hay gọi là tù nhân lương tâm. Họ chỉ có tù nhân và thường phạm vi phạm luật pháp của Cộng sản Việt Nam thôi. Đấy là những cái lời tuyên bố phản ngược lại những cái mà tất cả mọi người đều biết. Cái sự thật là ở Việt Nam có rất là nhiều những cái tù nhân mà chỉ lên tiếng phản đối thôi, chứ không có một cái vi phạm một thứ luật pháp nào cả, nhưng mà đều gán vào cái tội là có những cái tư tưởng hoặc là có những cái bài báo gọi là chống, có ý định lật đổ chế độ cộng sản theo cái điều luật mà số 88 đó, tức là còng ngay lập tức và đưa ra, và nhiều khi đưa ra tòa chỉ mà lấy lệ xong rồi đưa thẳng tới nhà tù, có những cái tù nhân sau một thời gian thì lại đưa thẳng tới nhà tù sang ra đến phi trường rồi đi tống ra ngoài quốc theo cái sự mà gọi là điều đình từng cá nhân một thôi. Thành thử tất cả những cái cáo buộc vi phạm của vi phạm tôn giáo thì nó bao nhiêu năm nay rồi thì nó cũng bị y chang như vậy, cũng lặp lại và cũng không có thay đổi gì tình hình. Cái phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đó, cái bà Thu Hằng đó, chị Thu Nga, bà ấy cứ để tóc lúc nào cũng xõa sợi. Vì thế cho nên chả bao giờ chịu vén tóc lên, thành ra lúc nào chắc Hà Nội cũng nóng hôi hổi cả. Tuy nhiên tin ở Việt Nam đó, mà ở một khía cạnh khác, tức là khía cạnh xã hội mà đồi trụy, thì ngày hôm nay có một cái tin kinh khủng là nói về những người mẫu bán dâm với số tiền lên tới 2.500 đô la một lượt, hoặc là tới lên tới 4.000, mà tất cả những cái này đều là những thuộc loại mà nổi tiếng người mẫu hoặc là diễn viên điện ảnh, thế mới kinh khủng chứ. Đây là một cái mà tờ báo ở Việt Nam nói là một trong những cái phát hiện, là những cái đường dây mãi dâm chằng chịt và được đỡ đầu bởi những cái đại gia nào đó ở tại Việt Nam, và hoàn toàn là toàn là những cái ca sĩ rồi diễn viên điện ảnh, ca sĩ nghiệp dư, không biết ca sĩ nghiệp dư là cái gì, nhưng mà họ tổ chức. Nếu mà có những cái đại gia nào, mà đa số những đại gia theo bản tin cho biết là ở ngoại quốc về, nào Singapore, Mã Lai, Thái Lan, và cả các những đại gia người Việt mà về từ Hoa Kỳ, về Pháp và về Đức, và mỗi lần giá muốn những cái cô gái này như vậy thì ít nhất là từ 1.000 Mỹ Kim trở lên, mà có những cái giá cao tới 4.000, qua những cái mà hình thức gọi là sách tour, những cái sách tour nổi tiếng như ở Nha Trang, Phú Quốc, bây giờ họ tổ chức kèm theo với những người đi tour thăm thắng cảnh, họ gọi là sách tour. Mà nếu mà khách mà theo bản tin cho biết là muốn thư giãn với những người mẫu nghiệp dư thì phải trả giá rất là đắt. Theo những cái tour này nó có thể phải lên tới 3.000, 4.000. Không biết là chị Thu Nga, anh Quang Hưng nghĩ sao không? Cái giá cao như vậy cho một cái sách tour ở Việt Nam, trong khi thì dân nghèo đó khốn khổ mà vẫn có những cái loại người và có thể sử dụng những số tiền hoặc là những cái sách tour công khai. Cho tới bây giờ thì có một vụ, đây là cái vụ mà đấu đá với nhau giữa những cái người đỡ đầu cao cấp ở tại Việt Nam cho những cái sách tour này, chị Thu Nga.
Trời, nghe nói sách tour thấy ghê gớm quá, nhưng mà đó là chỉ sự đồi trụy văn hóa, đồi trụy đạo đức dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Và bây giờ người ta cũng hay tổ chức thi những hoa hậu, thi những ca sĩ, rồi thi cái gì mà về sắc đẹp để cho những người giàu có, mà trước kia chúng ta hay coi là gọi là triệu phú và tỷ phú, bây giờ thì họ dùng cái chữ đại gia đó. Và cũng giống như là những người ông già ông lão mà muốn về Việt Nam để tìm những cái người đẹp đó. Và cái chữ nghiệp dư đó, lúc đầu chúng tôi đọc thì cũng không hiểu nó là cái gì. Nó là ca sĩ nghiệp dư, có nghĩa là ca sĩ tài tử, chứ không có phải là chính gốc ca sĩ. Cái dư đây là dư thừa. Ví dụ như giờ Quang Hưng đi làm ca sĩ thì nói là Quang Hưng làm ca sĩ nghiệp dư. Thôi đừng có nghiệp dư mấy cái chuyện đó nha, Nhân Phục và Quang Hưng.
Vâng, làm ca sĩ nghiệp dư thì được, nhưng mà không có làm người mẫu được không chị ơi?
người mẫu nghiệp dư nữa. Vâng, đến đây thì chắc là phải chào chị tạm biệt rồi.
Mẫu nghiệp dư là chỉ để cho những người dư tiền thôi, anh Quang Hưng à, anh đừng lo.
Vâng, con cá thì nó cũng bơi lội cái kiểu nghiệp dư, tại vì nó chỉ muốn ăn chứ nó không có muốn bơi lội trình diễn. Xin được chào tạm biệt, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, một cuối tuần vui vẻ, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Không có đi đâu đó nha.
Vâng, chào chị Thu Nga. Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.